Thì ra, Horemt cũng bất mãn với chính sách cải tổ của Akhenaten. Nhưng có lẽ hắn và Smenke chưa dám tỏ thái độ vì còn e dè lực lượng của Thái hậu Taia. Hôm nay, khi đã diệt được phe nhóm này, thì họ mới lợi dụng ngay cơ hội để củng cố quyền lực cho mình. Vì mãi suy nghĩ, nên tôi không trả lời khiến Horemt sốt ruột. Sao? Mày nghĩ thế nào? Tôi chăm chú nhìn Horemt rồi hỏi. Hiện nay, lực lượng quân sự đều đang nằm trong tay mày. Tại sao phải cần đến một y sĩ như tao? Không lẽ một người như mày lại sợ Akhenaten hả? Horemt lắc đầu. Không phải vậy, chúng tao đều là thuộc hạ của Akhenaten, đã thề nguyện trung thành với ông, nên việc này tao không thể. Thì ra, mày sợ hậu thế phê phán nên phải nhờ tay tên y sĩ quèn như tao chứ gì. Truyền thống Ai Cập không chấp nhận việc xoán nghịch, nên mỗi khi cần thiết, việc này thường được giao cho một y sĩ thân tín của Pharaoh, một người mà ông luôn tin tưởng. Nhưng nếu Akhenaten chết, thì ai sẽ làm Pharaoh? Horemt không ngờ ngại nói ngay. Còn ai hơn tể tướng Smenke nữa chứ? Ông đã là người của hoàng tộc, đã từng cầm quân chinh phạt Hittites và Nubia, không ai xứng đáng hơn Smenke. Tôi nhìn Smenke và Horemt chua chát. Thì ra, tất cả đều đã được tính toán từ trước. Thái hậu Taia âm mưu tranh ngôi vị Pharaoh cho Baketamon để duy trì quyền lực cho phe nhóm mình, nhưng bà không ngờ các người lại ra tay trước. Tuy diệt được phe của Thái hậu Taia, nhưng mày vẫn không dám đụng tới Akhenaten vì không muốn gây ra một tiền lệ cho việc xoán nghịch. Mày sợ rằng sau này sẽ có những kẻ noi gương đó mà hãm hại mày chứ gì. Vì thế, Akhenaten sẽ phải ra đi một cách nhẹ nhàng. Một cách danh chính ngôn thuận như chết vì bệnh tật chẳng hạn. Do đó, mày cần một y sĩ như tao. Smenke từ lâu vẫn im lặng, bỗng lên tiếng. Này Sinu, ngày xưa ta khuyên ngươi nên đi theo con đường tinh thần như cha mẹ ngươi, để tránh xa mọi phiền phức. Tiếc rằng ngươi chẳng nghe ta, cứ dính dấp vào những việc rắc rối. Dù muốn dù không, ngươi cũng đã ít nhiều tham dự vào việc này rồi, chẳng thể tránh né được đâu. Có lẽ ngươi nên trách số phận của ngươi đã định như thế này thôi. Tôi liếc nhìn Smenke, phải chăng ông muốn ám chỉ thân thế tôi? Dĩ nhiên Horemt chưa biết chuyện Thái hậu Taia đã tiết lộ, vì lúc đó chỉ có công chúa Baketamon và Smenke ở đó. Tôi chưa kịp trả lời thì một tên nô lệ của Smenke từ bên ngoài vội vã bước vào. Kính thưa tể tướng, Pharaoh vừa hay tin về cái chết của Thái hậu Taia và ngài đã ra lệnh cho thi hành các nghi thức chôn cất. Đối với phong tục Ai Cập, việc chôn cất để chuẩn bị cho đời sống bên kia cửa tử rất quan trọng, nên các vua chúa đều có kế hoạch và trù liệu cẩn thận ngay từ lúc mới lên ngôi. Là vợ của Pharaoh Amenophis đời thứ ba, nghi thức chôn cất Thái hậu Taia đã được hoạch định từ trước, nên chỉ cần có lệnh là các giáo sĩ theo kế hoạch thi hành ngay. Smenke gật đầu hỏi, Pharaoh còn chỉ thị gì nữa không? Ngài cũng biết y sĩ Sinu được gọi về để chăm sóc sức khỏe cho Thái hậu, nên truyền cho gọi y sĩ vào cung ngay. Smenke và Horemt giật mình biến sắc, việc tôi được đưa về cung là chỉ thị riêng của công chúa Baketamon trong âm mưu tranh giành địa vị Pharaoh của Thái hậu Taia. Sở dĩ Smenke và Horemt biết được vì họ đã có dự mưu và tương kế tựu kế thanh toán phe nhóm của Thái hậu Taia. Việc này được giữ bí mật, nhưng tại sao Akhenaten lại biết? Smenke nhíu mày suy nghĩ, nét mặt trở nên nhăn nhúm khác thường. Có lẽ bà Ketamon đã tiết lộ. Con nhãi này giỏi thiệt. Người nô lệ nói nhỏ, hiện nay Pharaoh đang xúc động, bệnh tình có thể tái phát, nên có lẽ ngài cho gọi Sinu vào để khám bệnh. Smenke nhìn tôi một lúc như suy nghĩ rồi gật đầu. Được lắm, Sinu, hãy vào săn sóc cho Pharaoh và Nhớ lời ta đã dặn. Horemt định lên tiếng nhưng Smenke đã gạt đi. Sinu đã biết hắn phải làm gì rồi. Tôi theo gã nô lệ đi qua những hành lang dài dẫn vào nội cung. Ngày trước tôi đã qua lại nơi đây nhiều lần, nhưng không hiểu sao lần này tôi cảm thấy cảnh vật xung quanh có vẻ lạnh lẽo khác thường. Đến cửa nội cung, tên nô lệ vì không được phép vào nên đứng lại ra dấu cho tôi đẩy cửa bước vào. Tôi vừa bước qua cánh cửa dày thì đã thấy công chúa Baketamon chờ sẵn. Công chúa? Tại sao công chúa lại ở đây? Công chúa Baketamon giơ tay lên miệng ra dấu cho tôi giữ im lặng rồi nói nhỏ. Ta vừa trốn thoát được nên vào báo cáo với Pharaoh biết về cái chết của mẹ ta. Hiện nay tình thế gấp rút lắm rồi. Ngươi hãy làm ngay việc mẹ ta giao phó. Sau khi anh ta chết, chúng ta sẽ làm lễ thành hôn ngay và ngươi làm Pharaoh. Chúng ta sẽ kêu gọi lực lượng quân đội quanh vùng kéo về. Tôi ngạc nhiên nhìn công chúa Baketamon và tự hỏi tại sao trong hoàn cảnh đen tối như thế mà cô vẫn không từ bỏ ý định tranh giành ngôi vị với anh ruột mình. Thấy tôi có vẻ do dự, công chúa Baketamon thì thầm. Này, Sinu, ngươi mới xứng đáng làm Pharaoh. Trong mình ngươi có mang dòng máu thiên của cha ta. Tôi chưa kịp trả lời thì hoàng hậu Nefertiti ở trong bước ra. Sinu đó ư? Pharaoh cho gọi ngươi vào. Tôi vội theo chân hoàng hậu đi vào căn phòng riêng của Pharaoh. Quang cảnh nơi đây điều hiu vắng vẻ, khác hẳn cảnh tấp nập đông vui khi xưa lúc tôi vào kể chuyện cho các cung nữ nghe. Akhenaten đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc đặt dưới biểu hiện của Aten. Mặc dù nét mặt ông vẫn bình thản, nhưng tôi có cảm tưởng như sắp có chuyện không lành xảy ra. Vừa thấy tôi thì Pharaoh đã mỉm cười. Này Sinu, ta được tin ngươi đã đến săn sóc sức khỏe cho mẹ ta. Kính thưa Pharaoh, kẻ này... Akhenaten gật đầu buồn bã. Ta biết rồi, ngươi không phải nói nhiều. Tôi băn khoăn không hiểu Akhenaten đã biết những gì. Dĩ nhiên ông biết về cái chết của Thái hậu Tai Gia, nhưng không biết ông đã biết việc những người thân tín của ông đang lợi dụng cơ hội này để tranh ngôi vị với ông chưa. Akhenaten ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế, rồi thong thả lên tiếng. Chắc hẳn hiện nay ngươi đang có hàng trăm câu hỏi trong đầu, nhưng ngươi hãy bình tĩnh vì ta sẽ giải đáp cho ngươi những thắc mắc này. Điều ta sắp nói đây rất quan trọng vì thời gian không còn bao lâu nữa. Này Sinu, ta đã biết trước những việc sắp xảy ra. Một kẻ nghiên cứu tường tận về khoa thiên văn như ta hẳn phải biết rõ những biến chuyển của tinh tú cũng như ảnh hưởng của nó đối với vận mệnh quốc gia. Ông chỉ lên bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ rồi nói tiếp. Quan thiên giám đã cảnh cáo ta từ trước, nhưng điều ông nghiệm thấy và điều ta biết không giống nhau. Ông ta chỉ chú trọng đến ảnh hưởng của những tin tức có liên quan đến Ai Cập. Nhưng ta lại phóng tầm mắt nhìn xa hơn nữa vì ta quan tâm đến những biến chuyển của vũ trụ đối với số phận con người, không nhất thiết là người Ai Cập. Tôi buộc miệng, nhưng nếu đã biết trước tại sao ngài không tránh? Akhenaten lắc đầu, nói như trách. Ngươi đã học hỏi về khoa chiêm tinh thì hẳn phải biết rằng vạn vật trong vũ trụ đều thay đổi theo những định luật thiên nhiên nhất định. Vận mệnh quốc gia cũng như con người trong đó đều chịu ảnh hưởng của sự vận hành của tinh tú. Tuy nhiên, các tinh tú tự nó không xấu hay tốt, mà chỉ phản chiếu những ảnh hưởng xấu hay tốt phát xuất từ quốc gia hay con người sống trong đó mà thôi. Ai Cập đang bước vào giai đoạn đen tối vì hậu quả của những sai lầm do các pharaoh đời trước gây ra. Thật ra các pharaoh tự họ cũng không thể làm gì nhiều vì họ chỉ tiêu biểu cho những giá trị sai lầm về sự tương giao giữa Ai Cập và các quốc gia lân cận thôi. Tại sao lại như thế? Akhenaten im lặng một lúc như suy nghĩ, rồi thong thả nói. Vào thời Hoàng Kim, Ai Cập được hướng dẫn bởi các pharaoh thánh thiện, những bậc minh sư thánh triết, nên xứ này phát triển cực thịnh quanh châu thổ sông Nin. Vì biết sống theo những định luật thiên nhiên, nên người Ai Cập phát triển được những kiến thức đặc biệt và xây dựng được một nền văn minh huy hoàng tốt đẹp. Theo thời gian, khi người Ai Cập bắt đầu có phương tiện di chuyển, có thể vượt qua các bãi sa mạc bao la, thì họ đã gặp những dân tộc khác mà trình độ văn minh thua Ai Cập rất xa. Thay vì giúp đỡ những người này, thì các pharaoh lại lợi dụng sự kém cỏi của các dân tộc ấy vào mục đích trục lợi, chiếm đoạt các tài nguyên thiên nhiên. Khi sự tương giao giữa người và người được đặt trên nền tảng của lòng tham lam, chiếm hữu, lợi dụng, tích lũy, thì hiển nhiên phải có kẻ lợi lạc và người thiệt thòi. Sự thu hoạch các quyền lợi vật chất lớn lao để mang về Ai Cập đã làm đảo lộn nền tảng giá trị thông thường trong nước. Sự tôn trọng, kiến thức tinh thần bị thay thế bằng các tài sản vật chất. Nền tảng tôn giáo xây dựng trên căn bản minh triết bị thay thế bằng các pháp môn phù thủy. Lợi kỷ hại nhân. Người sống trong sạch bị coi thường và kẻ lợi dụng bóc lột được coi là thức thời hiểu biết. Khi các giá trị đạo đức tâm linh suy đồi, thì cơ cấu tổ chức xã hội cũng thay đổi theo, và từ đó, Ai Cập trở nên một xã hội mà trong đó luật kẻ mạnh được coi là một lối sống bình thường. Chính cái sự mạnh được yếu thua này đã sinh sản ra những bạo chúa hiếu chiến, những quan lại vô lương tâm và những giáo sĩ chỉ biết lợi dụng để trục lợi. Những kẻ lãnh đạo quốc gia này đã đưa Ai Cập vào một thời buổi đen tối mà trong đó sự nghi kỵ, ngờ vực, oán thù, tranh chấp ngày càng gia tăng. Các sử gia cho rằng những pharaoh này đã làm cho Ai Cập trở nên một quốc gia giàu mạnh, nhưng ít ai tự hỏi những của cải phi nghĩa đó lấy được từ đâu và với một cái giá nào. Trên các lăng tẩm vua chúa đều khắc ghi những chiến công hiển hách, những cuộc xâm lăng đẫm máu, những số tài nguyên khổng lồ và con số nô lệ bắt mang về. Nhưng theo ta, đó chỉ là những vết nhơ không thể rửa sạch trong lịch sử Ai Cập. Akhenaten ngưng nói như hồi tưởng về những việc đã qua, rồi tiếp. Này, Sinu, một nguyên nhân khác đã đưa Ai Cập xuống hố thẳm là sự ỷ vào quyền lực của pharaoh. Lời xin xỏ thần linh của giới giáo sĩ và sự cai trị của giới quý tộc. Chính sự ỷ lại vào những người lãnh đạo này cũng như uy quyền của họ là động lực làm suy thoái nền văn minh Ai Cập. Khi dân chúng chỉ biết cắm đầu phục tùng thì họ không thể biết được tự do là gì. Tự họ đã là nô lệ cho những quyền uy kia rồi, thì còn nói gì đến văn minh hay sự hiểu biết nữa. Đằng sau những quyền uy độc đoán, chỉ có sự sợ hãi và lòng ích kỷ, nên con người một khi đã nghĩ đến quyền lợi riêng thì đâu còn đếm xỉa gì đến lợi ích chung. Chính thái độ thụ động, cầu an này đã củng cố cho cái quyền lực độc đoán, thứ giáo điều phi nhân kia tiếp tục tái diễn từ đời này qua đời khác. Chính vì thế nên ta chủ trương phải thay đổi toàn bộ cơ chế tổ chức, giảm quyền lực của các giáo sĩ, thu hẹp quyền lợi của giới quý tộc và phát triển một nền giáo dục khác hẳn đường lối giáo dục cũ. Ta đã phát họa với ngươi một sơ đồ giáo dục căn bản mà trong đó con người phải tự biết mình, phải tự biết cách chuyển hóa chính bản thân mình trước khi bắt tay vào việc thay đổi căn bản giá trị phi nhân kia. Nếu đa số không muốn thay đổi tận gốc rễ, không muốn chấm dứt lối sống đầy thù hận, lợi dụng, tham lam kia một cách triệt để mà chỉ đổi thay hời hợt bên ngoài, thì sự đổi thay thực sự sẽ không bao giờ xảy ra. Những cuộc cải cách nửa chừng này sẽ không thể chống lại cái quyền lực độc đoán của những kẻ lãnh đạo xảo quyệt kia được. Thời buổi huy hoàng không thể đến khi mọi người vẫn tiếp tục lẩn tránh các trách nhiệm hành động cá nhân mà cứ chờ đợi một lãnh tụ mới, một thân thế mới hay một đổi thay mới. Nếu tình trạng thụ động này tiếp tục thì con người sẽ mãi mãi trở thành nô lệ cho những guồng máy cai trị độc đoán. Tuy có tên gọi mới mẻ nhưng bản chất vẫn y nguyên như cũ. Akhenaten nhìn thẳng vào mặt tôi. Này, Sinu, ta đã giao cho ngươi trách nhiệm đào tạo một thế hệ mới. Một thế hệ không chịu ảnh hưởng của những giá trị phi nhân hiện nay. Ta đã cho xây cất một trung tâm giáo dục tại Tel En Amarna để đào luyện những người Ai Cập của tương lai. Nhưng tiếc thay, hiện nay mọi việc đã đổi khác. Tôi ngạc nhiên. Pharaoh không muốn mở trường tại Amarna nữa sao? Khi xưa, ta xem thấy ảnh hưởng tinh tú đang thuận tiện để gieo mầm cho một nền văn minh mới. Nhưng có lẽ vì chủ quan nên ta suy tính không đúng. Hiện nay, ta suy nghiệm rằng ngày nào có người còn đồng hóa với một quốc gia, một dân tộc, một xứ sở, một bộ lạc hay một lý tưởng thì họ vẫn còn sự chia rẽ và bị ảnh hưởng bởi phong tục tập quán, căn bản giá trị có từ ngàn xưa. Lúc này, người Ai Cập vẫn còn tự hào dân tộc, coi những dân tộc khác là thứ mang di mọi rợ. Đã thế họ vẫn hãnh diện về thành quả bách chiến bách thắng trong quá khứ, nên chưa sẵn sàng chấp nhận một nền giáo dục mới, một nền giáo dục mở rộng đặt căn bản trên sự không phân biệt chủng tộc, giai cấp, quốc gia như ta muốn chủ trương. Từ bao năm nay, người Ai Cập đã được các giáo sĩ dạy dỗ rằng họ là một dân tộc đặc biệt, một giống dân được thần linh chọn lựa, một dân tộc cao cả hơn những dân tộc khác. Cái tinh thần dân tộc bộ lạc này đã làm mất đi giá trị chân thật của con người. Vì sự thật thì con người đáng tôn quý hơn quốc gia hay bất cứ một giá trị căn bản nào khác. Nếu tất cả mọi quốc gia đều biết đặt căn bản giá trị trên sự tôn quý con người, thì đâu còn sự chia rẽ, đâu còn hận thù, đâu còn sự khác biệt nữa. Tiếc thay, tinh thần dân tộc, quốc gia, bộ lạc đã bị các nhà lãnh đạo xảo quyệt khai thác triệt để. Họ đề cao sự khác biệt giữa các dân tộc, tôn giáo, chủng tộc để tạo sự chia sẻ nhằm mục đích gia tăng quyền lực cũng như quyền lợi cho chính họ. Những kẻ này sở dĩ thành công vì họ biết cổ suý cho một truyền thống mà hầu hết mọi người đều ít nhiều hưởng ứng và sẵn sàng tham gia. Như vậy, ngài muốn gì? Akhenaten im lặng như thả hồn vào một ý nghĩ xa xăm nào đó rồi nói. Khi người Ai Cập còn tham lam quyền lợi của cải vật chất và sự ham muốn này được nuôi dưỡng qua chủ nghĩa quốc gia, tinh thần bộ lạc thì thảm trạng của chiến tranh thật khó mà tránh khỏi. Hiện nay Ai Cập đang mạnh mẽ hùng cường. Người dân xứ này đang hưởng những quyền lợi tốt đẹp thì khó có thể khuyên họ thay đổi. Chỉ khi nào Ai Cập bị xâm lăng chà đạp và bị đặt dưới ách cai trị của nước ngoài, khi người dân nếm mùi đau khổ, mất tự do, mất quyền lợi, bị áp bức trong bất công, bị đàn áp bằng bạo lực, không phải trong vài chục năm hay trăm năm mà lâu hơn thế nữa, thì người Ai Cập mới học được bài học rằng sự tự hào dân tộc là một căn bệnh hết sức nguy hiểm và hậu quả của nó kéo dài rất lâu, có khi hàng thế kỷ. Không lẽ tình trạng đen tối này kéo dài đến thế sao? Này, Sinu, quan niệm về quốc gia, dân tộc hay bộ lạc là một khối tư tưởng được hun đúc qua nhiều thế hệ, dễ gì có thể thay đổi một sớm một chiều. Hẳn ngươi cũng biết tiến trình đi lên để xây dựng thì rất lâu, nhưng khi đi xuống để phá hủy thì nhanh chóng vô cùng. Thời đại hoàng kim thì ngắn, nhưng thời đại hôn ám thì kéo dài. Phong thổ Ai Cập vốn là sa mạc, được nuôi dưỡng bởi phù sa sông Nin mà trở nên phì nhiêu. Tuy thế người dân xứ này cũng chỉ trồng trọt được sau mùa mưa mà thôi. Vì khi nước rút đi thì ruộng đất lại khô héo cằn cỗi. Qua thời tiết phong thổ, nhịp điệu lên xuống của nước sông Nin mà từ xưa người Ai Cập đã biết được các biến chuyển của luật thiên nhiên, rồi từ đó suy ra các quy luật bất biến của vũ trụ. Này Sinu, khoa địa lý Ai Cập đã định rằng tất cả những miền nào xây dựng trên mặt cát chỉ huy hoàng trong một thời gian rất ngắn rồi tàn lụi. Nhưng mấy ai chịu để ý đến điều ấy? Gặp thịnh thời, con người mãi miết lo toan những tham vọng viển vông mà đâu biết rằng những gì xây dựng trên mặt cát tàn lụi rất chóng. Người chưa sống trong sa mạc như ta nên chưa thể biết được những thay đổi thời tiết nơi đây. Vào mùa xuân, sau những cơn mưa đầu mùa, cây cối đua nhau trổ hoa, toàn sa mạc sống dậy một cách lộng lẫy huy hoàng. Cây cỏ trong sa mạc đẹp lạ thường, phát triển nhanh, đơm bông kết trái trong vài ngày, rồi tàn lụi ngay dưới sức nóng thiêu đốt của mặt trời. Suốt năm, sa mạc chỉ huy hoàng trong vài tuần lễ ngắn ngủi đó thôi. Theo sự suy đoán của ta, có lẽ Ai Cập đang ở vào buổi huy hoàng này, nhưng nếu không biết rõ luật chu kỳ tuần hoàn thì người dân xứ này sẽ còn đau khổ và chịu đựng nhiều thử thách rất lâu. Akhenaten nhìn lên bầu trời đầy sao, thong thả giải thích: Này Sinu, trải qua bao triều đại, người Ai Cập đã gây chiến với tất cả những quốc gia lân cận. Sự tham lam hung hãn và ích kỷ cũng như hậu quả tàn khốc của chiến tranh đã tác động lên vũ trụ, khiến cho ảnh hưởng của các tinh tú phải thay đổi. Đêm qua, ta quan sát thiên văn rất kỹ và thấy ảnh hưởng thuận lợi của các bầu tinh tú sẽ không rọi xuống Amarna như ta nghĩ, mà xê dịch lên một vị trí khác ở miền Bắc. Ta thấy trải qua bao cuộc chiến tranh, nhân cách người Ai Cập đã bị hủy hoại, hư hỏng đến tận gốc rễ rồi. Từ thế hệ này đến thế hệ khác, người ta tiếp tục cổ suý chiến tranh và phát triển những tập quán về bạo lực cho các thế hệ sau. Horemt chính là nạn nhân của việc này, vì các pharaoh đời trước đều chủ trương xâm lược, cướp bóc tài nguyên của các quốc gia khác, bắt người xứ đó về làm nô lệ, đàn áp, bóc lột những người không cùng quốc gia, chủng tộc hay tín ngưỡng. Nên việc huấn luyện dân chúng Ai Cập trở nên những quân nhân thiện nghệ như Horemt là việc hiển nhiên. Tuy nhiên, chính cái tập quán về bạo lực này đã dẫn dắt xã hội Ai Cập vào vòng thù hận tranh chấp. Từ bao năm nay, người Ai Cập không ngừng xung đột, và nếu không có chiến tranh với các nước khác thì họ lại tranh giành, cướp bóc lẫn nhau. Ngay như mẹ ta, Thái hậu Taya cũng là nạn nhân của sự thù hận đó. Bà xuất thân là dân chài lưới nghèo đói, thường bị bóc lột, áp bức, nên khi được tuyển vào cung, bà đã sử dụng mọi thủ đoạn để củng cố quyền lực cá nhân và sẵn sàng đàn áp kẻ khác. Xã hội Ai Cập hiện nay đặt căn bản trên sự ích kỷ, bạo động, tôn sùng sức mạnh chiến tranh, luật kẻ mạnh luôn luôn thắng và kẻ yếu chịu thiệt thòi. Đa số người Ai Cập đều có đủ các tính xấu như hung hăng, ích kỷ, bạo ngược, tàn ác, thù hận, mà thiếu lòng nhân từ bác ái, các đức tính căn bản để xây dựng một xã hội văn minh hơn. Người ta không thể thay đổi căn bản giá trị này cho đến khi họ trở nên nạn nhân của nó. Này Sinu, những thiên tai liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây chỉ là ảnh hưởng tạo nên do uất khí từ các nạn nhân của sự đàn áp bóc lột này. Trên phương diện cá nhân thì nạn nhân dường như bất lực, nhưng trên phương diện tư tưởng thì sự phẫn uất của số đông này đã tạo ra những luồng tư tưởng rất mạnh, có thể dời núi lấp sông và ảnh hưởng đến cả vũ trụ. Nếu người biết rằng vũ trụ giống quân bình tuyệt đối, bất cứ điều gì làm xáo trộn nó thì nó sẽ tạo ra các khí lực để phục hồi sự quân bình này. Khi vũ trụ bị xáo trộn, các vũ trụ tuyến thay đổi, ảnh hưởng của nó sẽ tạo ra những thiên tai như động đất, núi lửa, hạn hán, bão lụt. Nếu con người vẫn ngoan cố, không chịu thay đổi, thì cường độ của các thiên tai sẽ tiếp tục gia tăng mỗi ngày một mạnh, và rồi việc cần xảy ra sẽ xảy ra để tái lập quân bình cho vũ trụ. Đã được học hỏi về khoa thiên văn, hẳn ngươi đã được dạy bảo về những trận đại hồng thủy, chôn vùi các lục địa khổng lồ xuống đáy đại dương. Tất cả thiên tai như hạn hán bão lụt chỉ là điềm báo trước của những thay đổi thiên nhiên ghê gớm hơn nếu con người không chịu đổi thay. Một người nghiên cứu thiên văn phải biết theo dõi những ảnh hưởng của tinh tú này để kịp thời báo động cho con người biết rằng sự ngông cuồng của họ chỉ là một hạt cát trong sa mạc. So với sức mạnh thiên nhiên thì chẳng là gì cả. Con người không biết rằng nếu các tinh tú có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt trên mặt địa cầu, thì con người cũng có thể ảnh hưởng đến các tinh tú qua lối sống hợp với luật thiên nhiên. Một sự tương quan hài hòa giữa con người và thiên nhiên sẽ tái tạo sự quân bình trong vũ trụ và mở đầu cho một thời buổi hoàng kim tốt đẹp. Akhenaten ngưng lại một lúc như suy nghĩ rồi tiếp. Khi ẩn cư ngoài sa mạc, ta đã suy nghĩ nhiều về việc này. Ta biết thật khó mà thay đổi những người mà đầu óc đã bị tiêm nhiễm các tư tưởng tham lam, sân hận, ích kỷ, hung hăng. Khi quyền lực là mục đích của đời sống, thì hiển nhiên bạo động sẽ là phương thức của xã hội. Giải pháp duy nhất cho tình trạng này là làm sao để mỗi cá nhân có thể làm một cuộc cách mạng trong tâm hồn, làm sao để họ có thể phá vỡ những thiên kiến trong nội tâm, làm sao để họ có thể chuyển hóa những thói quen trong quá khứ. Muốn thế, cần phải có một nền giáo dục mới, xây dựng trên nền tảng minh triết của sự tự biết mình. Chỉ có sự tự biết mình mới đào tạo ra những con người hiểu biết và có từ tâm. Muốn xây dựng nền tảng của sự giáo dục mới này, cần phải có những vị thầy tận tâm hướng dẫn học trò không quản ngại khó khăn trở lực. Đây phải là những người không những đã tự biết mình mà còn có khả năng truyền đạt sự hiểu biết đó cho học trò nữa. Này Sinu, từ nhỏ ngươi đã được giáo dục cẩn thận bởi cha mẹ ngươi, những người đi trên con đường tinh thần, nên ít nhiều trong ngươi đã có những mầm thiện. Dù ngươi chưa có nhiều kinh nghiệm về cuộc đời, nhưng trong mọi hoàn cảnh khó khăn, ngươi đã biết sử dụng trái tim thay vì bộ óc để giải quyết vấn đề. Đó chính là lý do mà ta để ý đến ngươi. Akhenaten đặt nhẹ tay lên vai tôi ân cần dặn dò. Ta trao cho ngươi nhiệm vụ thiết lập một nền giáo dục xây dựng trên căn bản của sự tự biết mình. Ngươi đã có dịp học hỏi những kiến thức chuyên môn với các danh sư Ai Cập và đã trải qua một số thử thách nên xứng đáng đảm nhiệm việc này. Ta mong ngươi sẽ mang những hạt giống thiêng liêng này gieo trồng tại những miền đất lành, những nơi mà người dân xứng đáng nhận lãnh nó để xây dựng một nền văn minh cho nhân loại. Ta biết con đường này còn nhiều thử thách, nhưng ta tin rằng ngươi sẽ vượt qua được. Vấn đề hiện nay là ngươi có sẵn sàng nhận trách nhiệm lịch sử này không? Tôi cung kính quỳ trước mặt Akhenaten. Pharaoh yên tâm, kẻ này sẵn sàng nói gương ngài để hoàn tất sứ mạng mà ngài giao phó. Akhenaten gật đầu hài lòng, rồi chỉ dấu hiệu Aten trên tường. Này Sinu, khi xưa ta thấy truyền thống tôn giáo cũ chỉ gây chia rẽ nên muốn thay đổi nó bằng một tôn giáo mới. Một tôn giáo giúp con người trực tiếp đón nhận chân lý mà không cần phải qua sự trung gian của các giáo sĩ. Các giáo sĩ không thể hiểu được sự mỹ lệ, huy hoàng của chân lý vì đầu óc họ đã khô cằn bởi thành kiến của giáo điều truyền thống. Giáo điều không phải là sự thật, nó chỉ là phương tiện giúp người ta tìm đến sự thật mà thôi. Tiếc rằng theo thời gian, nó đã bị sửa đổi, sai lạc thành những hình thức cúng tế cầu xin hối lộ và quy phục thần quyền. Hiện nay, đa số giáo sĩ không còn biết đến mục đích cao đẹp của tôn giáo nữa, mà chỉ bám vào đó như một phương tiện sinh nhai mà thôi. Tuy nhiên, ta đã đánh giá sai lầm phản ứng của giới giáo sĩ trước sự thay đổi này, nhất là phản ứng của mẹ ta, người đã xây dựng quyền lực qua sự ủng hộ của các giáo sĩ phái Amun. Nếu sử dụng bạo lực dựa vào uy quyền của Pharaoh, thì ta đã dẹp tan phe nhóm giáo sĩ Amun một cách dễ dàng. Nhưng sự thay thế một quyền lực này bằng một quyền uy khác không phải là điều ta muốn. Hiện nay, dân Ai Cập thờ phụng hàng trăm thần linh, đi theo hàng chục giáo phái mà phái nào cũng khoe rằng giáo điều của họ mới hay, mới tốt và hứa hẹn những huy hoàng ở một cõi giới xa lạ viễn vông nào đó. Chân lý thật ra rất giản dị, chứ đâu phức tạp như thế, nên ta muốn đưa hình ảnh dần Thái Dương, Aten để giúp họ chiêm ngưỡng được điều mà ta gọi là chân thiện mỹ. Đó là lý do ta không chịu thờ cúng thần quyền Amun và các thần linh khác mà chỉ đưa ra một hình ảnh độc nhất tượng trưng cho chân lý qua dần Thái Dương, Aten. Tuy nhiên trong những năm gần đây, ta nghiệm thấy rằng đầu óc người dân xứ này đã cằn cỗi, suy hoại quá nhiều rồi, khó có thể đón nhận được điều ta muốn truyền dạy. Tuy ta đã cho xây cất các đền thờ trang nghiêm tại Tel El Amarna và có một số khá đông người đến đó tu học, nhưng ta không hy vọng nhiều ở những người này. Có lẽ sau khi ta qua đời, người ta sẽ không còn biết đến Aten là gì nữa, mà có thể coi đó chỉ là một vị thần cũng như hàng trăm thần linh khác. Này Sinu, chủ trương của ta là một tôn giáo không có giáo sĩ, không có giáo điều, không có nghi thức hay sách vở, vì mục đích duy nhất của nó là sự yêu mến sự thật hay chân thiện mỹ mà thôi. Do đó, ta chủ trương mở trường dạy học, giáo dục con người, mở mang kiến thức, đề cao sự tự biết mình để xây dựng một xã hội mà tất cả mọi người trong đó đều biết yêu chuộng sự thật. Chỉ có sự thật mới có thể giải phóng con người ra khỏi những thành kiến nhỏ hẹp, những tư tưởng tiêu cực tham lam và nâng cao phẩm chất đích thực của con người. Tiếc rằng ta không còn nhiều thời gian để hoàn tất tâm nguyện này, nhưng điều này không quan trọng vì hạt giống chân lý đã được trao truyền cho ngươi. Tại sao ngài lại có vẻ tiêu cực về thời gian như thế? Akhenaten bật cười nói nhỏ, vì ta biết rõ điều mà Smenke và Horem đã giao phó cho ngươi. Tôi giật mình kêu lớn, Pharaoh, tại sao ngài lại biết được chuyện này? Akhenaten thản nhiên, hiển nhiên ta vẫn biết Smenke và Horem đều có tham vọng cá nhân, nhưng ta không thể trách họ được. Họ chỉ là nạn nhân của một truyền thống sai lầm mà tổ tiên ta đã tạo dựng nên. Chắc hẳn ngươi chưa quên việc quan thiên giám đề cập đến một ngôi sao vừa tắt khi Horem đến báo tin cho ta về cái chết của giáo sĩ trưởng phái Amun. Thật ra quan thiên giám đã nói tránh đi để Horem khỏi nghi ngờ vì Pat không hề chết và ngôi sao đó ứng vào ta. Khi đó chúng ta đã xem xét rất kỹ sự thay đổi của các bầu tinh tú và biết rằng tai ương của Ai Cập sắp xảy đến. Một pharaoh đầy uy quyền như ta không thể thay đổi được những hậu quả sẽ xảy ra cho xứ này. Tôi ngập ngừng. Nhưng nếu biết trước thì ít ra ngài cũng... Akhenaten lắc đầu. Tuy ta có khả năng biết trước một vài điều, nhưng không đủ để thay đổi số phận một quốc gia hay dân tộc. Ta biết rõ định mệnh của ta, cũng như của Ai Cập, vì trước khi lên ngôi Pharaon, ta là một tu sĩ được điểm đạo vào dòng tu Osiris. Này, Sinu, cái đêm mà ngươi và Horem đột nhập thánh điện Abydos chính là buổi lễ điểm đạo của ta đó. Tôi sửng sốt kêu lớn, hả? Thì ra là ngài nằm trong quan tài đá, toàn thân bất động và không còn hơi thở. Cái này vẫn thắc mắc. Akhenaten gật đầu xác nhận. Chính thế, đó là một nghi thức điểm đạo huyền bí mà kẻ đạo đồ phải kinh nghiệm về sự chết. Chỉ những kẻ hoàn toàn phá hủy được bản ngã mới có thể kinh nghiệm được sự chết một cách ung dung tự tại. Và chỉ có thế, y mới xứng đáng trở nên một người của dòng tu Osiris. Câu chuyện Osiris bị phân thây làm nhiều mảnh. Nhờ Isis đọc câu thần chú linh thiêng mà hồi sinh, chỉ là một biểu tượng nói về sự điểm đạo huyền bí này. Đa số thường xem đó như một truyền thuyết hoang đường trong dân gian. Nhưng người đi trên đường đạo phải biết tìm ra những ẩn nghĩa của nó. Đúng thế, ta đã chết đi và sống lại. Ta đã kinh nghiệm được sự chết và hiểu được sức mạnh huyền bí của các định luật vũ trụ. Ta đã khai mở được một vài khả năng đặc biệt. Nhờ thế, ta biết được diễn tiến xảy ra khi cha ta qua đời. Ta thấy Ai Cập sắp bước vào một cuộc nội chiến bởi các phe phái trong hoàng tộc. Nên khi Smenke đón ta về làm pharaoh, ta đã không từ chối. Dù biết tương lai Ai Cập không sáng sủa do hậu quả của những việc xảy ra trong quá khứ, nhưng ta vẫn muốn tận tâm tận lực vớt vát một phần nào. Đó là lý do ta cho thay đổi cái căn bản giá trị sai lầm mà các pharaoh đời trước đã đặt ra, mặc dù ta biết đây là một thử thách rất lớn. Ta đã nghiên cứu rất kỹ các biến chuyển của tinh tú và tự biết thời gian không thuận tiện, nhưng ta cũng không thể ngồi yên mặc cho định mệnh an bài. Ta muốn gieo trồng những hạt giống tốt, dù biết xã hội Ai Cập đã cằn cỗi như các sa mạc, không thuận tiện chút nào. Ta hy vọng chỉ cần vài hạt giống đâm chồi nảy lộc là ta mãn nguyện rồi. Này Sinu, ta không phải là một kẻ mơ mộng như mọi người vẫn nghĩ đâu. Một tu sĩ được điểm đạo không thể là một kẻ thiếu thực tế được. Tuy ta biết trước một số việc có thể xảy ra trong tương lai, nhưng ta cũng biết trong tương lai sẽ đổi thay. Nếu có những động lực chuyển hóa mạnh mẽ, do đó ta đặt ra những cơ chế tổ chức mới, ban hành những đạo luật mới. Này Sinu, ta không phải là một người thích nghe các loại nhạc lạ lùng của đám hát rong như mọi người vẫn tưởng, nhưng ta biết những nhóm hát rong đều là những nghệ sĩ chân chính, những người yêu chuộng sự thật vì âm nhạc của họ phản ánh trung thực điều này. Nếu dân chúng biết nghe những bài hát ngợi ca cảnh đẹp thiên nhiên thay vì những bản nhạc xưng tụng thần linh, thì họ sẽ tiến một bước xa trên con đường dẫn đến chân lý rồi. Đó là lý do ta không thích những điệu nhạc ca tụng sức mạnh pharaoh nhạt nhẽo của đám nhạc công triều đình, mặc dù ta biết họ bất mãn. Sở dĩ ta gần gũi với giới thi sĩ và cho khắc những bài thơ của họ lên bia đá hơn là thân cận với các quan lại, vì thi sĩ là người làm phong phú sự thật, không luồn cúi nịnh nọt như các quan trong triều. Mỗi bài thơ là một nét đẹp tô điểm cho sự thật, vì một thi sĩ chân chính có tâm hồn phong phú không thể nói gì khác hơn là ca tụng chân thiện mỹ. Nếu mọi người đều biết làm thơ thì người ta sẽ không xa rời sự thật, vì tâm hồn thi sĩ không cho phép họ nói đến sự giả dối. Hiển nhiên đám nịnh thần cũng làm thơ, nhưng kẻ có tâm hồn què quặt tàn tật chẳng bao giờ có thể trở nên thi sĩ được, mà chỉ là những con vẹt lông lá xanh đỏ lải nhải các điệp khúc vô hồn.